Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 9: Bắt đầu đời sống mới trong sự cầu nguyện, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nguyện xin Chúa giúp con bước đi mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con thuận phục. Nguyện xin Chúa giúp con bước đi mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con thuận phục. Nguyện xin Chúa giúp con vững tin mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con hạ mình. Nguyện sống với lời Chúa phán và nhớ mãi điều Chúa hứa trên đường con theo Ngài. Bao nhiêu người đi theo đường riêng nhưng nguyện Chúa giúp con thần chung. Tin cậy không thôi từng bước vác thập giá Chúa và cứ phó dâng cho Ngài. Xin Chúa giúp đời con đi với Chúa ngày đêm. Nguyện xin Chúa giúp con hát khen chúc tôn mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con thờ phượng. Nguyện xin Chúa giúp con kính yêu Chúa luôn mọi nơi, Chúa giúp con sống kính yêu mình Ngài. Nguyện sống với lời Chúa phán và nhớ mãi điều Chúa hứa trên đường con theo Ngài. Bao nhiêu người đi theo đường riêng nhưng nguyện Chúa giúp con thần chung. Tin cậy không thôi từng bước vác thập giá Chúa và cứ phó dâng cho Ngài. Xin Chúa giúp đời con bước đi theo Ngài thôi. Nguyện xin Chúa giúp con bước đi mọi nơi Chúa dẫn đưa, Chúa giúp con thuận phục.
Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội học loạt bài Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua bài Bắt đầu đời sống mới của bạn trong sự cầu nguyện. Phần thứ nhất của bài học là lý do tín đồ cần phải cầu nguyện. Lý do thứ nhất chúng ta cần phải cầu nguyện là để duy trì mối tương giao của chúng ta với Chúa. Cái lý do thứ hai cần phải cầu nguyện là để noi gương theo Chúa Giêsu. Cái lý do thứ ba cần phải cầu nguyện đó là vì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và Ngài hứa trả lời sự cầu xin của chúng ta. Phần thứ hai này là cách thành lập bài cầu nguyện. Phần thứ ba của bài học này là sự đáp lời từ lời Chúa. Điều thứ tư của bài học là cái thái độ cầu nguyện của chúng ta với Chúa. Thì trong cái phần này đó, nó chia ra làm hai phần: thái độ không nên có khi cầu nguyện và thái độ nên có khi cầu nguyện. Và trước hết chúng ta xem xét lại những cái thái độ nào mà không nên có trong lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa. Thái độ cầu nguyện có ý nghi ngờ, đó là cái điều mà không nên có. Lời của Chúa trong Gia Cơ đoạn 1 câu 6 câu 8 ghi chép như thế này: nhưng phải lấy đức tin mà kêu cầu, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế cho nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không được. Như vậy thì lời Chúa cho chúng ta biết trong sự cầu nguyện phải lấy đức tin, phải tin rằng Chúa có quyền, phải tin rằng Chúa yêu thương mình, phải tin rằng Chúa có thể đem lại cái gì tốt nhất cho cuộc đời của mình. Đừng có nghi ngờ tình thương và uy quyền của Chúa, và hãy phó thác một cách hoàn toàn thì mới nhận lãnh được sự ban cho của Chúa. Điều thứ hai, cái thái độ không nên có là đừng có cầu nguyện với cái tinh thần ích kỷ. Cầu nguyện với cái tính ích kỷ là không nên có. Lời của Chúa dạy ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu thứ 3 như thế này: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục của mình. Chúng ta có thể cầu xin trái lẽ. Chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho mình mà xin Chúa phạt người khác. Bởi vì chúng ta ghét ai đó, chúng ta xin Chúa phạt người đó mà xin Chúa ban phước cho mình, có được không? Không được. Đây là cầu xin với cái tính ích kỷ, chỉ cho mình thôi, còn người khác thì mình không quan tâm đấy. Hay là cầu nguyện thế này: Chúa ơi, bây giờ con nghèo quá, xin Chúa cho con mua một cái vé số. Chiều nay ở chỗ con trúng độc đắc, có được không? Không làm mà muốn có tiền, Chúa không muốn như vậy. Khi con người phạm tội thì Chúa đã ban một cái luật, phải làm việc đổ mồ hôi trán mới có mà. Chúng ta chỉ cầu nguyện là xin Chúa cho con được sức khỏe, xin Chúa cho con có sự khôn ngoan, xin Chúa cho con có cơ hội để mà con có thể làm việc, hoặc cho con có thể đủ tiền nuôi sống gia đình. Đó là sự cầu xin phải làm. Còn cái cầu xin mà muốn ở không, mua một cái vé số trúng độc đắc, thì cái đây là cầu nguyện ích kỷ theo tư dục của mình. Và điểm thứ ba, chúng ta không nên có tinh thần trong suy cầu nguyện, đó là đừng có cầu nguyện lặp đi lặp lại vô nghĩa. Đừng có cầu nguyện lặp đi lặp lại vô nghĩa. Lời Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7 thì Chúa Giê-xu đã dạy gì? Và khi các ngươi cầu nguyện thì đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoài đạo, vì họ tưởng vì có lời mình nói nhiều thì được nhận. Không đâu, Chúa chỉ cần nghe chúng ta nói một lần là Chúa có thể ban ơn cho chúng ta, hay là Chúa sẽ đáp lời cho chúng ta theo ý tốt lành của Ngài, chứ không phải là nói nhiều lời mà Chúa nghe đâu. Mà chúng ta thấy có nhiều người cứ nói đi nói lại một cái lời như là cái lời cầu kinh á, thì không phải là cái ý mà Chúa muốn dạy cho chúng ta trong sự cầu nguyện đâu. Cầu nguyện là chúng ta thành tâm và nói rõ vấn đề lên cho Chúa với cái niềm tin vững chắc nơi Chúa, thì dầu nói đơn sơ Chúa vẫn có thể nghe và ban ơn cho chúng ta. Chúng ta thấy ông Eli khi ông cầu nguyện xin Chúa khiến lửa từ trời xuống tiêu quá cái của lễ thiêu này, thì ông chỉ nói đơn sơ như vậy, lửa từ trời xuống và đốt cháy cái của lễ mà ông dâng trên bàn thờ, để bày tỏ rằng Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng là một Đức Chúa Trời toàn năng, là một Đức Chúa Trời hiện hữu, rất là đơn sơ. Như vậy thì chúng ta cũng đừng nên có cái tinh thần cầu nguyện lặp đi lặp lại vô nghĩa. Điểm thứ tư mà thái độ chúng ta không nên có trong sự cầu nguyện á, đừng có cầu nguyện để mà biểu diễn cốt cho người ta nghe. Có nhiều người thì thích cầu nguyện lắm, nhưng mà cầu nguyện là có lẽ đứng lên là cầu nguyện không phải theo cái bài học, mà cầu nguyện là theo cái ý nghĩ của mình, có thể bắt đầu từ trong Sáng Thế Ký mà có thể kết luận từ vào sách Khải Quyền, tức là cứ theo bài bản đó mà cầu nguyện mà không có theo sự dạy dỗ của Chúa qua lời của Chúa. Cho nên nhiều mục sư khi giảng một bài giảng theo cái chủ đề mà ông đã triển khai trong cái giờ giảng, người tín đồ đứng lên cầu nguyện là không cầu nguyện theo cái sự dạy dỗ của bài giảng, để mình được dạy dỗ và để được những người khác nghe có được dạy dỗ, mà là cầu nguyện theo cái bài riêng của mình, làm cho cái bài giảng nó bị quên đi. Cho nên chúng ta cần phải là chú ý là không phải là cầu nguyện để biểu diễn là mình cầu nguyện hay, nhưng mà cầu nguyện để Chúa nghe. Chứ vậy thì chúng ta có cầu nguyện chậm rãi và dân trình cái vấn đề của mình là mình phải suy nghĩ cho kỹ, chứ không phải là nói lung tung. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện thành tâm chúng ta nó có sự suy nghĩ kỹ lưỡng thì cái lời cầu xin chúng ta mới được Chúa nghe, chứ không phải là cốt biểu diễn làm cho mình được mọi người là thán phục là mình là người cầu nguyện đầy đủ rồi hay, mà ở trong lòng không có gì. Chúa Giêsu nói rằng dân này lấy môi miếng thờ lại ta mà lòng xa ta lắm. Chúng ta phải lấy cái tâm lòng cung kính mà đến với Chúa với một niềm tin rằng Chúa là đáng thương xót hay là mở và trình dân rõ ràng vấn đề đơn sơ nhưng mà rất chân thật thì Chúa sẽ nghe lời cầu xin ban cho, chứ không phải là cầu nguyện tốt để cho người ta nghe. Như vậy thì có bốn cái thái độ mà chúng ta không nên có trong khi cầu nguyện. Thái độ thứ nhất là cầu nguyện có ý nghi ngờ. Cái thái độ thứ hai là cầu nguyện với tính ích kỷ. Cái thái độ thứ ba là cầu nguyện lặp đi lặp lại vô nghĩa. Và cái thứ tư là cầu nguyện tốt để cho người ta nghe. Bốn cái điều đó chúng ta nên bỏ đi. Chúng ta không được sử dụng trong khi cầu nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ xem thái độ cần có khi cầu nguyện với Chúa. Đó là gì? Thứ nhất, thái độ cần có khi cầu nguyện với Chúa là cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Và chúng ta biết là phải nhờ danh Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người mà lời cầu xin của chúng ta mới được Đức Chúa Trời nghe, thương xót và nhậm lời. Chúa Giêsu đã nói gì? Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Giăng đoạn 16 câu 23. Thái độ cần có khi cầu nguyện thứ hai là cầu nguyện với một đức tin nơi Chúa. Matthew đoạn 21 câu 22 thì nói gì? Trong khi cầu nguyện, các người lấy đức tin, xin việc gì bất kỳ, hãy đều được cả. Như vậy thì phải có một cái niềm tin ở nơi Chúa. Và cầu nguyện, xin bất cứ việc gì mà hợp lý, đẹp lòng Chúa, được chính lời Chúa soi sáng, thì những lời cầu xin đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Điểm thứ ba, thái độ cần có trong khi cầu nguyện là phải cầu nguyện với lòng thành thật. Thi Thiên thứ 145 câu thứ 18 lời Chúa dạy. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Cái lòng chân thành của chúng ta đối với Chúa, Chúa thấy rõ. Và chúng ta kêu cầu Ngài trong cái tinh thần như vậy, Chúa sẽ thương xót và ban ơn cho chúng ta. Một điểm nữa mà thái độ cần có trong khi cầu nguyện đó là cầu nguyện sốt sắng, khẩn thiết. Lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 5 câu thứ 17. Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rồi. Như vậy thì ông cố xin Chúa cho là đừng mưa để bày tỏ cho dân sự biết được rằng họ đang đi trong con đường tội lỗi và Đức Chúa Trời đã không đẹp lòng về cái tội lỗi của họ mà Ngài giáng họa khiến cho đất nước của họ bị hạn hán không mưa trong 3 năm rồi. Để với mục đích tốt là để kéo dân sự của Chúa trở về với Ngài. Cái tinh thần nên có trong sự cầu nguyện đó là cầu nguyện hiệp một. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19. Quả thật ta nói cùng các người, nếu hai người trong các người thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta sẽ cho họ. Chúa dạy cho chúng ta phải hiệp một với nhau, đồng tâm, đồng tư tưởng và cùng cái niềm tin và dâng trình lên cho Chúa thì Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta. Một điểm nữa nên có trong sự cầu nguyện đó là nên dành thì giờ kiêng ăn mà cầu nguyện. Có nhiều vấn đề quan trọng chúng ta cần phải có thì giờ kiêng ăn. Quý vị nhớ câu chuyện của Daniel không? Khi vua ra chỉ dụ rằng nếu mà không ai giải nghĩa được cái điểm chi bao mà vua thấy và bây giờ quay rồi thì toàn thể những người công quan, những người thuật sĩ, những người trong đó có Daniel và ba bạn của ông nữa phải chết. Khi Daniel nghe như vậy thì nói với người có quyền, nói rằng hãy liên lạc với vua và cho thời hạn 3 ngày để họ kiêng ăn cầu nguyện, hầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cái điệp chiêm bao mà vua đã thấy và quay đi đó và cũng bày tỏ cho họ biết cái ý nghĩa của điệp chiêm bao đó. Và Daniel và ba bà ông đã kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày. Về phương diện con người á, là chúng ta đã kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày là quá lắm rồi. Cho nên chúng ta biệt riêng cái thời giờ đó tập trung hướng về Chúa và trình dâng cái nan đề mà mình thấy lớn lao không thể giải quyết được. Chúa sẽ nghe và ban phước cho. Ngày hôm nay cũng có một số người thì muốn bắt chước thầy Chúa Giêsu là cầu nguyện 40 ngày. Nhưng nên nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng thần nhân. Chúa vừa là con người mà Chúa vừa là Đức Chúa Trời đấy. Cho nên cái sự kiêng ăn của Ngài 40 ngày là một vấn đề Ngài có thể chịu đựng được. Nhưng mà về phương diện con người chúng ta thì 3 ngày là nhiều lắm rồi. Nên chúng ta nên để cái thời giờ cầu nguyện theo cái sức của con người chúng ta, chứ đừng có để mà là phải bắt chước theo Chúa Giêsu rồi những cái ngày sau đó là mình thay vì ăn là mình xay trái cây mình uống, thì hay là mình xay thức bổ dưỡng để mình uống, thì nó cũng là không có đúng cái ý nghĩa là kiêng ăn. Cho nên chúng ta cần phải kiêng ăn đúng trong cái sức của chúng ta là chừng khoảng 3 ngày. Chúng ta cũng thấy được là bà ECT với Mạc Đô Chê ra lệnh cho mọi người cũng phải kiêng ăn cầu nguyện khẩn thiết với Chúa trong 3 ngày thôi. Đó là cái sức chịu đựng tối đa của các con người chúng ta về phương diện thể xác. Cho nên chúng ta đừng có mà làm mà nó quá đáng đi. Chúng ta vấn đề là tấm lòng của chúng ta, vấn đề là niềm tin của chúng ta, vấn đề là ý chỉ của Chúa cho cái điều mà chúng ta dâng trình lên cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện khẩn thiết và tập trung kiêng ăn cầu nguyện trong 3 ngày. Như vậy tôi thấy đó là vừa phải. Chúng ta nên làm như vậy thôi, chứ đừng có mà làm quá đi. Quá đi thì chúng ta lại làm nó sai đi, đó cũng không phải còn là kiêng ăn nữa. Một điểm nên có nữa là chúng ta phải bền đổ trong sự cầu nguyện, nghĩa là kiên trì trong sự cầu nguyện. Lời Chúa trong Luca đoạn 18 câu thứ nhất ghi chép như thế này: Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề bỏ mệt. Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện luôn, không hề bỏ mệt, thì cái sự cầu xin của chúng ta sẽ được đáp ứng. Người xin bánh cho bạn mình không chịu cho vì đã đi ngủ, nhưng mà vì cứ quấy rầy hoài để nỗi người bạn phải lấy bánh cho. Như vậy Chúa muốn cho chúng ta có một cái thái độ là bền đổ trong cái sự cầu nguyện với Chúa. Ở đây có câu hỏi: chúng ta có thái độ nào khi cầu nguyện cùng Chúa? Để chúng ta có 7 cái thái độ nêu trên. 7 thái độ đó là gì? Thứ nhất là cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Thứ hai là cầu nguyện với đức tin. Thứ ba là cầu nguyện với lòng thành thật. Thứ tư là cầu nguyện khẩn thiết và sốt sắng. Thứ năm là cầu nguyện hiệp một. Thứ sáu là nên dành thời giờ kiêng ăn cầu nguyện cho những vấn đề quan trọng mà chúng ta thấy là khó giải quyết. Và thứ bảy là hãy bền đổ trong sự cầu nguyện. Chúa của chúng ta muốn chúng ta cầu nguyện dâng trình với Chúa. Chúa là đấng nhân từ có uy quyền có thể giúp cho chúng ta giải quyết mọi vấn đề để chúng ta không còn mang gánh nặng, mang những cái khó khăn nữa, và chúng ta sống một đời sống nhẹ nhàng bước đi với Chúa, như cái bài hát là nhẹ nhàng thai bước theo chân Giêsu, nghĩa là trong cuộc đời theo Chúa chúng ta biết chúng ta có nơi nương dựa, chúng ta có Chúa toàn năng hiện diện trong cuộc đời, có Chúa uy quyền có thể giúp đỡ chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui thỏa trong tâm mối tương giao của chúng ta với Chúa. Bây giờ chúng ta đi qua một phần lớn nữa, đó là trở ngại lớn nhất của lời cầu nguyện không được nhận. Cái trở ngại lớn nhất mà lời cầu xin của chúng ta dâng trình đến Chúa không được nhận đó là gì? Đó là vấn đề tội lỗi chất chứa trong lòng của chúng ta mà chúng ta không chịu sinh ra. Mối thông công của chúng ta bị gãy đổ. Chúng ta không thể liên lạc thông suốt với Chúa bởi vì tội lỗi còn đang chất chứa trong cuộc đời của chúng ta. Trừ phi khi nào chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi đó rồi, thì chúng ta cầu xin với Chúa, lời cầu xin của chúng ta, Chúa mới dũ nghe và nhậm lời. Ở đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa phán ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2, tôi xin đọc: Này tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi được. Đó là Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2. Lời của Chúa Giê-xu cũng dạy cho chúng ta ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 và 24: Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Như vậy thì chúng ta phải giải quyết những cái tội lỗi chất chứa trong cuộc sống của chúng ta một cách đầy đủ rồi, để mối thông công của chúng ta với Chúa được thông suốt rồi, thì bây giờ chúng ta mới được Chúa chủ nghe và thương xót. Vì lời Chúa trong Thi Thiên thứ 66 câu 18 ghi chép như thế này: Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ác Chúa chẳng nghe tôi. Nếu lòng của chúng ta mà chú về tội ác ấy, thì chúng ta có cầu nguyện Chúa cũng không nghe được. Cho nên chúng ta cần phải giải quyết cái nguyên nhân mà gây cho cái lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận, đó là tội lỗi chất chứa trong đời sống của chúng ta. Mà chúng ta biết rõ cái điều đó, và Thánh Linh cáo trách thì chúng ta phải ăn năn, phải từ bỏ, quay về với Chúa Trời trở lại hoàn toàn để đầu phục Ngài. Và từ đó những lời cầu xin của chúng ta dâng trình Chúa mới vui nghe và vương. Cho nên anh chị em đừng lấy làm lạ sao có một số người cầu nguyện mà Chúa không có nhận lời. Bởi vì người đó đi trong con đường riêng của mình, chắc chứa tội lỗi trong cuộc đời của mình, sống theo tư dục của mình, theo sắc thì làm sao Chúa nghe được. Chúa không thể nào nghe lời cầu xin của một người như vậy. Tôi ví dụ như là một đứa con, nó phạm lỗi với cha, nó bỏ nhà ra đi và nó làm tổn thương người cha đó, Bây giờ nó ở ngoài, nó viết thơ, nó gửi cho cha, nói cha ơi, cho con xin ít chục triệu để con xài. Người cha cho không? Không, người cha không cho, bởi vì nếu người cha tiếp tục cho thì sẽ làm cho nó cứ tiến bước trong con đường tội ác, sẽ vô tình mà giết chết nó. Cho nên người cha sẽ không bao giờ cho. Trừ phi nó trở về, nó thưa với cha này, cha ơi, con có tội với trời, con có tội với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha tha thứ cho con. Và cha đãi con như thế nào cũng được. Thì bây giờ người cha sẽ cho, không phải là một ít, mà người cha cho đầy đủ mọi sự. Người cha cho tình thương đầy đủ đối với đứa con. Người cha phục chức cho đứa con, như câu chuyện người con trai quan đàm ở trong Luca đoạn 10 làm đó. Người cha bảo là hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, lấy nhẫn mang vào tay, lấy giày mang vào chân. Đây là nói đến cái địa vị của một hoàng tử đó, của một người con được cha thương yêu, có cái uy quyền trong gia đình đó. Rồi hãy giết bò mập ăn mừng. Như vậy thì chúng ta thấy người cha sẽ cho đầy đủ mọi sự, nhưng mà người con đó phải xưng tội, phải lìa bỏ tội lỗi, phải dứt khoát với tội lỗi, phải nhận thức sự sai lầm của mình, và dân đó cha mới gia ơn cho người con. Cho nên có nhiều con cái Chúa khi mà cầu nguyện không được Chúa nhậm là mình phải kiểm điểm lại đời sống của mình. Cái nguyên nhân cái đời sống mình khốn khổ là vì cái tội lỗi, cho nên phải giải quyết. Đây là cái trở ngại lớn nhất mà Chúa không có nhậm. Bây giờ câu hỏi như thế này: trở ngại lớn nhất của lời cầu nguyện không được nhậm là gì? Câu trả lời là tội lỗi còn chất chứa trong đời sống của mình. Tội lỗi còn chất chứa trong đời sống của mình. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy để chúng ta biết cái nguyên nhân mà Chúa không nghe lời cầu xin của chúng ta. Và phần cuối cùng của cái bài học này là hình thức cầu nguyện. Có hai loại cầu nguyện, là cầu nguyện riêng, là cầu nguyện một mình với Chúa. Chúng ta có thể để nhiều thời giờ cầu nguyện cho nhiều vấn đề. Cái này là không có giới hạn cái thời gian, bởi vì là cầu nguyện một mình với Chúa. Mình thấy thời gian bao lâu mình có thể là có đủ sức thì mình cứ mà dâng trình cầu nguyện với Chúa. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6 như thế này: xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đó là cầu nguyện riêng. Nhưng mà cầu nguyện chung thì sao? Cầu nguyện chung là cầu nguyện có nhiều người họp lại để cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện giữa hội thánh, hoặc là với vài anh em tín hữu khác, hoặc là cầu nguyện gia đình lễ bái ở trong gia đình của mình. Thì nên cầu nguyện ngắn gọn để mọi người dễ dàng theo dõi và hiểu ý. Amen. Tôi có một cái kinh nghiệm là khi tôi đi học, tôi ở trọ ở nhà một người tín đồ. Người tín đồ này cũng sốt sáng cầu nguyện lắm, buổi sáng cầu nguyện, buổi tối cầu nguyện. Nhưng mà có cái tật là ông là chủ gia đình, cho nên ông khi mà học kinh thánh ông cũng nói rất là dài dòng. Mà khi ông cầu nguyện thì ông cũng cầu nguyện rất là dài dòng. Cho nên tôi để ý thấy con của ông thì có hai đứa còn nhỏ, mỗi lần ông cầu nguyện là nó ngủ ngon lành. Không có bữa nào mà ông cầu nguyện mà nó không ngủ hết. Như vậy có ích lợi gì không? Không. Nếu chúng ta có con cái con nhỏ, chúng ta cầu nguyện ngắn gọn, chừng là 5-3 phút thôi, để cho con cái chúng ta có thể tham dự với cái sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hướng dẫn cho nó các cách cầu nguyện ngắn gọn, đi vào trọng tâm của cái bài học kinh thánh mà chúng ta dùng làm nền tảng cho bữa cầu nguyện đó. Chúng ta cầu nguyện cho những vấn đề quan trọng, còn những vấn đề khác thì chúng ta có thể cầu nguyện riêng với Chúa. Cho nên cầu nguyện chung là phải ngắn gọn, đi vào trọng tâm, để mọi người có thể hiệp ý. Amen. Tôi xin Chúa ban phước cho anh chị em trong cái bài học đời sống mới trong sự cầu nguyện. Đời sống mới của bạn trong sự cầu nguyện. Xin Chúa ban phước để chúng ta có thể cầu nguyện đẹp lòng Chúa và kinh nghiệm cái sự ngọt ngào, sự phước hạnh từ nơi Chúa nhân từ ban cho chúng ta. Xin Chúa ban phước.
Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Ngài với lòng biết ơn và sự kính sợ, nhận biết rằng Ngài là đấng thánh khiết, yêu thương và luôn lắng nghe lời cầu xin của những ai đến gần Ngài với lòng thành thật. Xin tha thứ cho chúng con về những thái độ sai trái trong sự cầu nguyện của chúng con. Chúng con thường nghi ngờ, phân tâm và chỉ tìm kiếm những điều để thỏa tư dục mình. Xin tha thứ cho chúng con vì cầu nguyện với sự kiêu ngạo, khoe khoang và với những lời lặp lại sáo rỗng mà không chú tâm. Chúa ơi, xin đặt trong lòng chúng con một thái độ đúng đắn khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn nhân danh Chúa Giê-xu mà đến trước Ngài với đức tin và lòng thành kính. Hãy giúp chúng con cầu nguyện cách sốt sắng, khẩn thiết, tập trung và hướng lòng trọn vẹn về Ngài. Chúng con cũng nhận biết rằng tội lỗi không ăn năn là rào cản lớn nhất khiến lời cầu xin của chúng con không được nhậm. Xin Chúa tra xét tấm lòng chúng con, chỉ ra những tội lỗi ẩn giấu và ban cho chúng con sự ăn năn thật để được Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng con. Nguyện đời sống chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa, để qua sự cầu nguyện, chúng con không chỉ nhận được những ơn phước từ Ngài, mà còn sống đúng với ý muốn thánh khiết của Ngài và làm sáng danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên muôn thiên nhiên dâng tiếng ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung reo ca múa, dâng thiên hát tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sau đời nguồn an vui có trong Chúa con hành y. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đắng cay con say lòng. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ, Chúa bao dung con không mà phải. Biết bao nhiêu lần tự lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu quỳ ăn năn lòng tan nát con cầu xin. Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Lòng đau Chúa thay bằng con tim mới, nhờ ân đức thánh linh cứu xa tội âu. Tháng năm phải tàn, bạn tôi ơi Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong. Chớ nên ở thờ, bạn thân ơi đừng tư khước Chúa yêu bạn thay. Lại cha yêu hôm nay đến cứu linh hồn con.